đừng quên mảng tốt nơi mỗi người. Suy niệm tin mừng Marco chương 9 câu 2 đến 10, trích đọc vào Chúa Nhật thứ hai mùa chay. Khi Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ biết Ngài phải lên Jerusalem để chịu khổ hình và chịu chết, các môn đệ cảm thấy rúng động tâm hồn. Không lẽ cuộc đời của Thầy Giêsu lại kết thúc bi đát đến thế ư? Đã bao lần họ mơ tưởng đến một tương lai huy hoàng khi được ngồi bên tả, bên hữu vua Giêsu trong vương quốc vinh hiển của Ngài. Lẽ nào giấc mộng vàng đó lại sớm tan thành mây khói sao? Nếu Chúa Giêsu mà còn phải chịu số phận oan nghiệt như thế, thì số phận các ông rồi sẽ như thế nào đây? Không chấp nhận viễn ảnh đen tối ấy, ông Phêrô kéo riêng Chúa Giêsu ra và lên tiếng trách móc, tìm cách can gián để Ngài đừng đón nhận sứ mạng đau thương ấy. Củng cố tâm hồn ba môn đệ. Để củng cố tinh thần các môn đệ đang sa sút trước tin chẳng lành vừa loan báo, 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Ngài đưa các ông tới một ngọn núi cao, rồi Ngài biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Ngài trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ, tinh thần ba môn đệ hết sức phấn chấn. Ông Phêrô thưa với Chúa Giêsu rằng:
"Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng 3 cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia."
Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng:
"Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Ngài."
Thế là nhờ chứng kiến sự vinh hiển của Chúa Giêsu trong giờ phút vinh quang của Ngài trên núi cao, ít nữa có môn đệ Gioan vững bước theo Chúa Giêsu đến cùng trên đường khổ nạn. Hai mảng sáng tối của đời người. Đời người thường có hai mảng sáng tối đang xem nhau. Có lúc thịnh thì cũng có lúc suy. Có lúc thành công cũng có khi thất bại. Có lúc phấn khởi vui tươi, cũng có những lúc ủ dột u sầu. Cuộc đời Chúa Giêsu cũng có mảng sáng, mảng tối. Mảng sáng là cuộc biến hình sáng láng trên núi cao. Mảng tối là đêm vườn dầu đau thương ảm đạm. Nếu các môn đệ chỉ nhìn thấy mảng đen tối, u ám của đêm vườn dầu, lúc Chúa Giêsu bộc lộ nhân tính yếu đuối của mình, tỏ ra kinh khiếp hãi hùng trước cuộc khổ nạn sắp tới, đến nỗi phải đổ mồ hôi máu và phải van lơn cầu khẩn với Chúa Cha, xin cho khỏi uống chén đắng, mà không thấy được mảng sáng của Ngài trên núi cao, không thấy cuộc phục sinh vinh hiển của Ngài, thì các ông sẽ ngã lòng thất vọng và sẽ đào tẩu hết. Lấy ai làm nhân chứng cho biến cố phục sinh? Lấy ai loan báo tin mừng cứu độ? Vì thế, Chúa Giêsu cho các ông thấy mạng sáng của Ngài trước, qua việc tỏ cho các ông thấy dung mạo sáng láng vinh hiển của mình, tỏ cho họ thấy Ngài là con ưu dấu của Thiên Chúa Cha, để động viên tinh thần các ông khỏi suy sụp khi chứng kiến cuộc khổ nạn đau thương sắp đến của Ngài. Đừng quên mảng tốt. Ngôi nhà nào cũng có mặt trước, mặt sau. Nếu người ta chỉ nhìn mặt sau tồi tàn của ngôi nhà mà không nhìn mặt tiền xinh đẹp của nó, người ta sẽ thất vọng về nó. Tấm huy chương nào cũng có mặt trái, mặt phải. Nếu chỉ biết mặt trái sần sùi của tấm huy chương mà không để mắt đến mặt phải phản ánh vinh dự của nó, thì người ta sẽ xem thường nó. Hoa hồng rất đẹp và kiêu sa, nhưng cũng đầy gai. Nếu người ta chỉ chú trọng đến những gai nhọn của hoa hồng mà không để ý đến sắc hương tuyệt vời của nó, thì người ta sẽ xem thường nó. Đối với người chung quanh cũng thế. Cuộc đời mỗi người đều có mảng sáng và mảng tối. Không ai hoàn toàn tốt, chẳng ai hoàn toàn xấu. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào mảng đen tối của một con người mà quên đi mảng sáng tươi, tốt đẹp trong đời họ, nếu chỉ nhìn vào nhược điểm mà quên đi ưu điểm, thì chúng ta sẽ thất vọng về người đó. Lạy Chúa Giêsu, nhờ chứng kiến cuộc hiển dung vinh hiển của Chúa trên núi cao, các môn đệ cảm thấy vững tâm hơn khi đối diện với cuộc khổ nạn đau thương của Chúa. Nhờ nhìn ngắm vẻ đẹp của những đóa hoa hồng, người ta mới dễ dàng chấp nhận những gai nhọn đáng phàn nàn của nó. Xin cho chúng con trong tương quan với tha nhân cũng biết nhìn vào mảng sáng, vào ưu điểm của người khác, để dễ dàng cảm thông với những điều đang tối, xấu xa nơi họ. Nhờ đó, chúng con sẽ cảm thấy những người chung quanh dễ thương hơn, tương quan của chúng con với mọi người sẽ được cải thiện tốt hơn, và đời sống giữa chúng con với nhau sẽ hạnh phúc hơn.